là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi sẽ có bài phản ánh về hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên làm theo lời Bác. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết.
Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là đối với phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong thời gian qua. Toàn tỉnh hiện có 454 cơ sở giáo dục và dạy nghề với hơn 200.000 học sinh, trong đó có 169 trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, tỉnh đã quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục ở vùng cao, vùng dân tộc, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp. Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ sử dụng các nguồn tài trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao. Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao cũng mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường quảng bá, giới thiệu nhiều hơn nữa tiềm năng đất đai, tài nguyên khoáng sản và phát triển du lịch thương mại. Đặc biệt là quảng bá về danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải để thu hút du khách trong nước và quốc tế nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Ngày 5 tháng 9 là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường cùng với hơn 23 triệu học sinh cả nước, hơn 200.000 học sinh của tỉnh Yên Bái cũng nô nức phấn khởi đón chào năm học mới. Nhằm động viên đội ngũ giáo viên và các em học sinh bước vào năm học mới đạt kết quả cao trong công tác dạy và học, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và cấp ủy chính quyền địa phương đã đến dự và chung vui với các trường trong ngày khai giảng và mong muốn các cấp ủy chính quyền quan tâm sát sao cụ thể, chỉ đạo đồng bộ trong lo toàn diện để giáo dục ngày càng phát triển vững chắc, chuẩn bị hành trang thật tốt cho thế hệ trẻ hội nhập và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh và phát triển. Cuối tuần qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức ngày hội tuổi trẻ Yên Bái như lời Bác dạy với hơn 5.000 đoàn viên thanh thiếu niên tham gia. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2018. Trong thời gian qua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, các cấp bộ đoàn, hội đội trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9 với chủ đề Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại các địa chỉ đỏ, đặc biệt ở khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sân vận động thành phố Yên Bái, phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Bác Hồ trong trái tim thiếu nhi Yên Bái và tổ chức ngày hội Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy. Trong ngày hội đã có 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Đây là những cá nhân tập thể tiêu biểu xuất sắc trong học tập tu dưỡng làm theo lời Bác dạy, luôn tiên phong gương mẫu xung kích sáng tạo, cần cù biết chia sẻ, yêu thương cộng đồng. Ngày hội tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác là dịp để các cấp bộ đoàn toàn tỉnh ôn lại lịch sử truyền thống, mãi ghi nhớ lời dạy của Bác, qua đó tạo sân chơi vui tươi lành mạnh, giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi về lòng tự hào và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tạo động lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải có mưa to gây sạt lở đất, khiến hai người trên đường đi nương về bị đất đá vùi lấp tử vong. Nạn nhân là anh Trang Khuôn Ninh, sinh năm 1970, và anh Sùng A Khay, sinh năm 1971, trú tại bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải. Huyện Mù Căng Chải đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền người dân không nên đi vào những khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, vì thời điểm này đang là mùa mưa, rất dễ xảy ra sạt lở, lũ ống và lũ quét.
Quý vị và các bạn thân mến, hàng chục công nhân nhà máy may thuộc công ty KNF Trấn Yên, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã bị ngộ độc khí phải cấp cứu tại trung tâm y tế huyện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một lượng lớn dầu bôi trơn bị đốt cháy theo đường ống chạy thẳng vào nơi công nhân đang làm việc gây ngộ độc. Cùng với kịp thời đưa người lao động đi cấp cứu, công ty KNF đã cho toàn bộ công nhân nghỉ việc để khắc phục sự cố.
Thưa quý vị, cuối tuần qua do hậu quả của vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ô tô 5 chỗ và xe bồn chở dầu gây hư hỏng nặng cầu ngòi thủ tại km 136+108 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận thôn 1, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Công ty cổ phần vận tải và bảo trì đường cao tốc đã quyết định đóng cầu, cấm các phương tiện để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, đồng thời xây dựng phương án sửa chữa khắc phục cầu. Tuy nhiên, ít nhất phải mất 2 tháng nữa thì các phương tiện giao thông mới có thể đi qua cầu ngòi thủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Yên Bái đã luôn quan tâm chỉ đạo và phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, triển khai có hiệu quả chương trình vốn vay giải quyết việc làm. Qua đó đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, giúp nhiều người có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Xưởng sửa chữa ô tô của gia đình anh Nguyễn Quang Du và chị Trịnh Thị Thủy ở tổ 28 phố Lê Lợi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã duy trì được hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, do thiếu nguồn vốn đầu tư, việc mua sắm thiết bị phục vụ cho việc sửa chữa tại xưởng gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2018, được Hội Phụ Nữ phường Đồng Tâm tạo điều kiện, anh chị đã được vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 50 triệu đồng để mở rộng diện tích xưởng và mua máy móc thiết bị hiện đại. Nhờ đó, xưởng sửa chữa ô tô của gia đình anh đã giải quyết việc làm ổn định cho 5 lao động với mức lương từ 3 đến hơn 5 triệu đồng một người một tháng. Hàng năm trừ chi phí, xưởng có nguồn thu trên 100 triệu đồng. Kinh tế gia đình ngày càng khấm khá hơn. Anh Nguyễn Quang Du, tổ 28, phố Lê Lợi, phường Đồng Tâm chia sẻ.
Được nguồn vốn này vay của phụ nữ thì bọn tôi cũng phát triển nó mạnh hơn, nhưng mà cái nguồn vốn nó cũng eo hẹp, không được nhiều. Tôi mong muốn nhà nước là tạo điều kiện rồi là phát triển nó lên tí nữa.
Để góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, hàng năm phường Đồng Tâm đều chỉ đạo các tổ chức hội làm tốt công tác tín chấp cho hội viên, đoàn viên và nhân dân vay vốn ưu đãi của nhà nước. Hiện nay thông qua các tổ chức chính trị xã hội đã có 134 lượt người được vay nguồn vốn giải quyết việc làm với dư nợ đạt trên 5 tỷ đồng. Việc kiểm tra giám sát, quản lý sử dụng nguồn vốn vay được các đoàn thể chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt. Bà Phạm Thị Sáu, tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm phố Lê Lợi, phường Đồng Tâm cho biết.
Trước đây thì chúng tôi cũng không có nguồn nào để mà cho chị em phụ nữ vay. Thế đến khi ngân hàng chính sách người ta mở ra một cái nguồn vốn để cho những người nghèo mới để những chị em người ta làm ăn ấy. Nên là trên phường là có phân vốn cho từng cơ sở, từng chi hội một. Thì cái nguồn vốn tạo việc làm này cho một số chị em mà tôi thấy có rất nhiều hiệu quả. Chị em người ta cũng đã làm ra được kinh tế, rồi người ta cũng phát triển. Trước đây người ta có ít nhưng mà sau dần dần đấy thì người ta phát triển về cái kinh tế thì chúng tôi thấy là rất tốt cho chị em phụ nữ trong phố chúng tôi.
Là xã đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Bên cạnh chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái còn quan tâm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội duy trì có hiệu quả các tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện rà soát cho vay đúng đối tượng, đồng thời giám sát quản lý nguồn vốn vay hiệu quả. Kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Chị Lương Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh trao đổi.
Để góp phần thiết thực vào việc giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế, chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia vào liên kết trong sản xuất chăn nuôi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm tốt công tác ủy thác vay vốn đối với lại ngân hàng chính sách xã hội, rồi thì hợp tác với lại ngân hàng Liên Việt tín chấp để giúp đỡ hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế.
Tính đến thời điểm này, thông qua các tổ chức chính trị xã hội, xã Tân Thịnh đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, thành phố Yên Bái tạo điều kiện cho trên 100 lượt hộ vay vốn giải quyết việc làm để đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đặc biệt vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động có việc làm tại xã ngày càng nâng cao. Đặc biệt, nhiều ngành nghề được duy trì phát triển tốt và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh khẳng định.
Ngoài cái đối tượng chính sách ra thì cũng đề nghị ngân hàng là tạo điều kiện là có những nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho các hộ vay. Trên cái cơ sở đó thì cái nguồn vốn vay giải quyết việc làm nó giúp cho các cái hộ gia đình phát triển kinh tế, hộ gia đình tốt để góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tính đến hết tháng 8 năm 2018, đã có 1.446 lượt người trên địa bàn thành phố Yên Bái được vay nguồn vốn từ chương trình giải quyết việc làm với số dư nợ đạt 41 tỷ 595 triệu đồng. Cũng trong 8 tháng qua, thông qua các chương trình, thành phố Yên Bái đã giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động. Nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã giúp cho nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên có thu nhập ổn định. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tăng cường quản lý chặt chẽ và phát huy tốt hiệu quả sử dụng nguồn vốn giải quyết việc làm, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Yên Bái ngày càng hiệu quả hơn.
Vâng, thưa quý vị, sau hơn 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó chất lượng hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương.
Đã thành thông lệ mỗi tuần một lần các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Khánh Thiện lại tổ chức vệ sinh khuôn viên khu di tích lịch sử cách mạng Trung đoàn 165. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã chiến đấu anh dũng vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và tình cảm gắn bó với nhân dân xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên. Ông Hoàng Văn Bách, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thiện cho biết.
Di tích lịch sử Trung đoàn 105 thì chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền cho bà con dân biết được cái lịch sử của Trung đoàn đã thành lập địa bàn xã Khánh Thiện. Thì bà con dân chúng tôi cũng rất là háo hức và phấn khởi và cái niềm tự hào. Thì bên cạnh đó thì đối với đảng bộ thì thường xuyên quan tâm là chỉ đạo và giao nhiệm vụ trọng trách cho một đồng chí văn hóa xã hội trực tiếp thường xuyên kiểm tra bảo vệ. Thì vừa rồi chúng tôi tiếp tục là giao cho thôn là quản lý bảo vệ quét dọn, giao cho đoàn thanh niên thỉnh thoảng là có chức lao động cộng sản. Thì để cho cái việc đảm bảo giữ gìn và phát huy cái giá trị văn hóa lịch sử, mong muốn của địa phương là đề nghị với các cấp có thẩm quyền là đầu tư thêm cái kinh phí để làm sao là hỗ trợ cho địa phương để xây dựng cái khuôn viên của khu di tích nó đảm bảo nó xanh sạch đẹp hơn.
Những năm qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Khánh Thiện đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực cụ thể như chung tay xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như đảng viên Hoàng Văn Huyền chi bộ Làng Dầu với mô hình kinh tế tổng hợp. Hiện nay anh có trên 5 hecta rừng trồng keo bồ đề và đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà vịt. Ngoài ra anh Huyền cũng là người đi đầu trong làm du lịch cộng đồng tại địa phương thông qua việc liên kết với các điểm du lịch, tạo thành tour du lịch khám phá. Đảng viên Hoàng Văn Huyền chia sẻ.
Với vai trò là một đảng viên thì tôi luôn xác định là mình là người đi đầu, cho nên là mọi công việc thì đặc biệt là trong phát triển kinh tế thì tôi cũng luôn cố gắng và luôn gương mẫu đi đồng trong thực hiện các phong trào như là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Từ đó thì tạo cái sức lan tỏa cho các đảng viên khác cũng như là nhân dân học tập và noi theo. Hiện nay thì tôi đang xây dựng mô hình kinh tế là vườn ao chuồng rừng. Quá trình làm thì tôi cũng thấy là mình có lợi thế về phát triển du lịch thì tôi cũng đang có hướng là chuyển đổi dần sang làm dịch vụ du lịch thư giãn chẳng hạn, với lại là dịch vụ giải khát. Thế là một số cái dịch vụ tôi đang hướng tới là tôi sẽ trồng cây tạo cảnh như là cây hoa để thu hút cái khách đến với địa phương như gia đình.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Khánh Thiện đã tập trung vào 4 nội dung đột phá để triển khai, đồng thời nêu cao tinh thần của tập thể, người đứng đầu, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký thực hiện những nội dung cụ thể thiết thực. Đảng ủy xã cũng đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05 vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ và của các đoàn thể để việc học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên liên tục, mang lại hiệu quả thiết thực. Bà Vũ Thị Vĩnh, Bí thư chi bộ thôn Khe Phay cho biết.
Để làm tốt công tác phát triển chi bộ, cũng phát triển đảng viên cũng như là xây dựng một cái chi bộ trong sạch vững mạnh thì bản thân tôi có xây dựng một kế hoạch để giao ban với các trưởng thôn, ban mặt trận và các đoàn thể tổ chức chính trị. Thế thường thường thì giao ban vào ngày 20-30 hàng tháng để nắm bắt được cái kết quả hoạt động của trong thôn bản. Nhưng có gì khó khăn thuận lợi thì để đảng từ đó có cái định hướng để giao cho trưởng thôn với các tổ chức chính trị để hoạt động tốt hơn. Đối với đảng viên trong chi bộ thì không có dấu hiệu vi phạm gì. Chi bộ Khe Phay thì luôn luôn được đảng bộ xã Khánh Thiện đánh giá là chi bộ trong sạch vững mạnh.
Từ việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác của đội ngũ cán bộ đảng viên, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đến nay Khánh Thiện đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Hiện toàn xã có trên 360 hectare cây lương thực có hạt, tổng đàn gia súc gia cầm đạt gần 50.000 con, thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 160 triệu đồng, đạt 167% kế hoạch năm. Trung bình mỗi năm giảm 5% hộ nghèo, nhiều mô hình kinh tế chăn nuôi trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế. Ông Hoàng Văn Hách, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thiện cho biết thêm.
Sau khi có cái chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 2016 của Bộ Chính trị, xã đã trực tiếp xây dựng cái kế hoạch tổ chức triển khai cho toàn thể cán bộ đảng viên và công nhân viên chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và qua cái học tập thì đạt 100% cán bộ cơ quan và nhà trường và đảng viên trong toàn đảng bộ thì tham gia học tập. Sau khi học tập xong, tiếp tục là triển khai các cái nội dung theo cái kế hoạch số 38 của huyện ủy Lục Yên, xã tiếp tục xây dựng các cái kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Thế rồi là nội dung thực hiện cái chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, của nhà trường thì toàn bộ cán bộ đã ký cam kết thực hiện. Thế và ngoài ra thì xây dựng các cái mô hình thì có 5 cái mô hình, trong đó có 2 mô hình là của tập thể, trong đó có 1 mô hình chi bộ thực hiện tốt cái chỉ thị 05. 2 là mô hình của cựu chiến binh và 3 mô hình là của cá nhân, trong đó có một đồng chí bí thư chi bộ là nhiều năm được huyện và tỉnh biểu dương khen thưởng. Thế còn hai mô hình cá nhân chăn nuôi lợn là trồng dâu nuôi tằm, hiện nay là chiều hướng phát triển rất tốt về trồng dâu nuôi tằm ấy. Thì hiện nay họ đang có chiều hướng là mở rộng thêm. Thì đấy là một số cái nội dung cụ thể trong cái việc thực hiện 05.
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Khánh Thiện tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Cùng với đó, Đảng bộ xã sẽ đẩy mạnh việc biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp hơn nữa và trở thành những việc làm thường xuyên liên tục trong đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó góp phần làm cho Đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh và phát huy được vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương nhằm xây dựng Khánh Thiện ngày càng giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tại tỉnh Yên Bái ngày càng được quan tâm đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống mạng Internet, viễn thông đã đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, phục vụ đắc lực nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trong tỉnh. Tuy nhiên, sự bùng nổ nhanh chóng của công nghệ thông tin viễn thông, mạng Internet đang đặt ra những thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng máy tính, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ gìn an toàn an ninh mạng, phản ánh của phóng viên chương trình.
Thời gian qua, tình hình mất an toàn thông tin số ở nước ta diễn biến phức tạp, nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Các vụ mất an toàn thông tin mạng đang gia tăng ở mức báo động về số lượng, đa dạng về hình thức, tinh vi hơn về công nghệ. Mặc dù việc mất an toàn thông tin mạng ở tỉnh Yên Bái diễn biến không quá phức tạp, hầu hết đều được ngăn chặn kịp thời và chưa gây nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều các vụ tấn công vào hệ thống mạng và website của các cơ quan nhà nước. Kết quả theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ cho thấy, trong hầu hết các đợt tấn công, hacker đều tìm cách khai thác lỗ hổng của các ứng dụng, do tìm các lỗi bảo mật để thay đổi giao diện của website và đánh cắp thông tin người dùng. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Các trang thông tin điện tử ở các đơn vị của tỉnh Yên Bái thì cơ bản đều do Trung tâm Công nghệ Thông tin của Sở Viễn thông xây dựng và thiết kế. Cho nên là khi xây dựng và thiết kế, chúng tôi đặt yếu tố an toàn thông tin hàng đầu, cho nên là về cơ bản. Và đồng thời chúng tôi lựa chọn cái công nghệ phải nói là cũng tiên tiến và mới nhất, đảm bảo cái công tác an ninh. Đây là qua đánh giá của tổ chức VNCERT thì chúng tôi đã cho cán bộ trực tiếp làm việc và quét thì thấy rằng là cơ bản các vấn đề an toàn thông tin của các cái trang web cũng như là trang thông tin điện tử của tỉnh Yên Bái tương đối là đảm bảo. Tuy nhiên các trang ấy cũng phải thường xuyên update những cái bản vá, hoặc là khi mà đưa nội dung, nhất là đưa các nội dung lên trang thông tin điện tử, phải là đưa những cái file hình ảnh hoặc là file video hoặc là các cái file văn bản thì phải được kiểm soát, phải có nguồn gốc.
Ở tỉnh ta, trong những năm gần đây, tuy công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng đã được các đơn vị quan tâm, nhưng do nhiều lý do nên việc đầu tư để đảm bảo an toàn an ninh thông tin vẫn còn hạn chế. Trước tình hình an toàn thông tin mạng diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi, ngoài việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn an ninh mạng, công tác đào tạo, nâng cao nhận thức và hiểu biết về an toàn bảo mật thông tin cho đội ngũ cán bộ cũng ngày càng được chú trọng. Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái là đơn vị đầu mối thực hiện tổ chức quản lý và công bố các thông tin chính thức của Ủy ban Nhân dân tỉnh trên Internet, với 38 trang thành viên thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp các ngành. Với vai trò chức năng được giao, cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng. Đồng thời phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trong việc tiếp nhận và triển khai các hoạt động cảnh báo kịp thời, thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cổng, trang thông tin điện tử và trung tâm tích hợp dữ liệu điện tử trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành và triển khai tốt việc đảm bảo an toàn an ninh mạng cho các trang thông tin điện tử thành viên. Ông Nguyễn Minh Trung, Phó Giám đốc Cổng Thông tin từ tỉnh Yên Bái nói:
để bảo đảm công tác an ninh mạng thì trong thời gian qua thì cổng thông tin điện tử của chúng tôi đã triển khai một số các công việc cụ thể như thế này. Thứ nhất là trong cái hệ thống máy chủ, hiện tại là cổng thông tin điện tử đang quản trị 4 máy chủ. Thì trong đó thì có những phần mềm, là thứ nhất là phần mềm của cổng thông tin điện tử, hai nữa phần mềm là giám sát nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban tỉnh giao, phần mềm quản lý điều hành, phần mềm tin nhắn mời họp. Thì chúng tôi đã triển khai trong tháng 4 vừa rồi là chúng tôi đã triển khai một cái hệ thống là giám sát hệ thống máy chủ, khi mà nếu như có bị tấn công từ bên ngoài thì sẽ có trực tiếp báo đến những ông máy của máy điện thoại của các cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo của cổng thông tin điện tử. Ngoài ra hệ thống giám sát quản lý chúng tôi còn có hệ thống phần mềm diệt virus cho tất cả các cái máy chạm, máy của cơ quan. Chúng tôi cũng đã đề nghị các cán bộ công chức viên chức là trong cơ quan là không vào những cái trang mà nó không chính thống để tránh cái nhiễm virus và những cái tin tặc tấn công.
Bên cạnh đó, công tác theo dõi quản lý và đấu tranh đảm bảo an ninh mạng cũng được ngành công an triển khai quyết liệt. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA83, Công an tỉnh Yên Bái hiện đang có 23 cán bộ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn an ninh chính trị nội bộ trong tỉnh. Trong đó, đội an ninh mạng có nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh trên hệ thống mạng Internet nhằm kịp thời phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh trên mạng Internet. Phòng PA83 đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan ban ngành thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh mạng trong địa bàn tỉnh. Thượng tá Nguyễn Thành Phương, trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian vừa qua, những vấn đề liên quan đến an ninh mạng diễn biến hết sức phức tạp. Trước cái tình hình trên thì được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã tập trung thực hiện một số nội dung công tác sau. Thứ nhất là đơn vị đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan, ban ngành, các trường học, học sinh sinh viên về những vấn đề chung trong công tác đảm bảo an ninh mạng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã giúp Ban giám đốc Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng, bảo đảm an ninh mạng Internet trên địa bàn. Trong công tác theo dõi đảm bảo an ninh trên lĩnh vực Internet, thì chúng tôi đã phân công lực lượng rà soát các lỗ hổng bảo mật đối với các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện các vụ việc tin tặc tấn công để kịp thời xử lý, hướng dẫn cho các biện pháp phòng chống các nguy cơ đối với việc bảo mật trong việc sử dụng các thiết bị phần cứng, hoạt động các loại mã độc, các chiến dịch tấn công của các nhóm tin tặc. Ngoài ra thì đơn vị thường xuyên rà soát, nắm tình hình hoạt động của các trang tin, các hội nhóm ở trên mạng xã hội. Qua rà soát một số trang tin thì đã có những hoạt động phức tạp như đăng tải, chia sẻ thông tin gây dư luận xấu trong xã hội liên quan đến an ninh trật tự. Từ đó đề xuất những biện pháp công tác xử lý kịp thời nhằm để đảm bảo được tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Có thể khẳng định, trong những năm qua, cùng với cả nước, lĩnh vực công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an ninh mạng tại Yên Bái đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh. Mặc dù vậy, tội phạm công nghệ cao cũng ngày càng gia tăng và tinh vi hơn. Người dùng Internet cũng phải đối diện nhiều vấn đề liên quan đến mất an toàn, an ninh thông tin và chịu tác động tiêu cực từ những thông tin, hình ảnh có nội dung sai lệch, xấu độc. Theo báo cáo của Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái, trong vòng 1 năm trở lại đây, đơn vị đã phát hiện xử lý hàng chục vụ án vi phạm pháp luật công nghệ cao, đưa ra truy tố và tiếp tục điều tra gần 30 đối tượng. Trong đó có rất nhiều vụ việc mất an toàn, an ninh mạng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân và những hạn chế trong việc quản lý của các cơ quan chức năng, cũng như việc hành lang pháp lý về an ninh mạng chưa chặt chẽ. Trước thực trạng đó, việc ban hành và đưa vào áp dụng luật an ninh mạng là rất cần thiết để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và quyền lợi ích của người dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị thính giả, lấy nhau được hơn 10 năm nhưng không có con, chị Lương Thị Chiên và anh Lý Văn Sử ở thôn 9 xã Đại Đồng, huyện Yên Bình quyết định xin bé Lý Hồng Ngọc về nuôi. Nhưng số phận không may mắn khi bé Ngọc bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với đôi vợ chồng trẻ, nhưng kể từ đó cuộc sống của gia đình chị Chiên và anh Sử càng trở nên khó khăn hơn.
Sinh ra được một ngày tuổi, bé Lý Hồng Ngọc được vợ chồng anh chị Lương Thị Chiên và Lý Văn Sử ở thôn 9 xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đón về nuôi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, do vậy để nuôi được bé Ngọc, anh chị đã phải cố gắng rất nhiều. Nhưng Ngọc lại thường xuyên đau ốm, không chịu ăn uống mà chỉ quấy khóc suốt ngày. Lo lắng cho sự phát triển của con, anh chị nhiều lần đưa con đi khám nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Gom góp toàn bộ số tiền tích cóp được, anh chị quyết định đưa Ngọc về Bệnh viện Nhi Hà Nội để kiểm tra. Khi nghe tin bác sĩ thông báo Ngọc bị mắc bệnh tim bẩm sinh, anh Sử và chị Chiên như sụp đổ. Sau hơn một năm phát hiện, đến cuối tháng 5 năm 2018, Ngọc được đưa đi mổ tim. Mặc dù được nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ, nhưng số tiền mà anh chị phải vay mượn để chữa trị thuốc thang cho em cũng lên tới gần 100 triệu đồng. Chị Lương Thị Bắc, thôn 7, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Cô chiên và chử lấy nhau hơn 10 năm rồi mà chẳng có con. Vừa rồi xin được một đứa con nuôi thì chẳng may thì lại là bẩm tim bẩm sinh. Thế là hai vợ chồng là có bao nhiêu tiền của thì dồn tất vào cho cháu. Cả vợ cả chồng yếu cũng chẳng làm được, ruộng nương cũng chẳng có. Thế là gia đình tôi thì xây cái nhà ngoài đường thì là cũng cho em tôi mượn một cái nhà ở đây ở tạm.
Hiện tại sức khỏe của cháu Ngọc đã dần ổn định, nhưng chặng đường dành ra sự sống của em vẫn còn rất nhiều gian nan. Anh Sử, chồng chị Chiên, hàng ngày phải đi làm thuê để lấy tiền trang trải cho cuộc sống của cả gia đình, cũng như tiền thuốc thang cho con. Còn chị Chiên bản thân cũng đau ốm thường xuyên, nên hàng ngày chị chỉ có thể quanh quẩn với những công việc lặt vặt trong nhà, chăm sóc bé Ngọc và mảnh ruộng chưa đầy một sào. Vất vả quanh năm nhưng cái nghèo cái đói vẫn luôn đeo bám gia đình anh chị. Chị Lương Thị Thu Hương, cán bộ lao động thương binh và xã hội xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Gia đình này thuộc gia đình đặc biệt khó khăn ở thôn 9 Đá Trồng. Thôn cũng là thôn một vùng 35 đặc biệt khó khăn của xã. Chính quyền xã đã tạo điều kiện giúp đỡ và cũng hỗ trợ một phần nào đấy. Nhưng mà cái hỗ trợ đấy cũng rất là nhỏ nhoi, cũng không đáng kể, cũng góp phần, chỉ góp phần để giúp đỡ gia đình giảm bớt khó khăn gánh nặng để chữa trị bệnh và hỗ trợ gia đình thôi. Còn là cũng mong rằng là các nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình để có thêm các nguồn hỗ trợ để giúp đỡ gia đình để vượt qua khó khăn. Thứ nhất là chữa trị bệnh cho em để cho em thoát khỏi bệnh tật, để có cuộc sống tốt đẹp hơn, để gia đình anh chị vững tâm hơn trong cuộc sống gia đình.
Chia sẻ về mong muốn của mình, chị Lương Thị Chiên chia sẻ.
Gia đình tôi chẳng mong muốn gì, chỉ mong muốn là con tôi được khỏe mạnh, được đi học.
Không mong ước gì cao sang cho bản thân, chỉ mong sao có sức khỏe để có thể làm bất cứ mọi công việc, miễn sao kiếm được tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho con. Gia đình anh Sử, chị Chiên đang rất cần sự quan tâm chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội để cuộc sống vơi bớt khó khăn. Thưa quý vị, mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ anh Lý Văn Sử, thôn 9, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, số điện thoại 0974-767-872 hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163-852-491.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH2018 125 phân khối, trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL2.0 Premium 2018, trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800-1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.